cái người không biết tu. Thì bây giờ mình cứ tu mà tu là tu mà để dòng niệm xen ra ngoài, thấy không? Thì để dòng niệm xen ngoài thì người nói là địa ngục đêm ngày đau khổ, đã đêm cái dòng niệm mà cả ngày cũng chẳng niệm khởi dòng niệm đủ hết, thì tất nhiên là người nói địa ngục đêm ngày đau khổ, muôn đời nghìn kiếp còn lâu. Bây giờ mình cái đau khổ thì sẽ lăn lộn sanh tử luân hồi muôn đời ngàn kiếp nữa, có thể là muôn đời muôn kiếp nữa nằm trong sanh tử luân hồi. Thì người nói là nhờ cái ai tế độ. Bởi vì nếu trường hợp mà mình nếu tu thiền phải nhờ tỷ thiện kiến thức hay nhờ thầy chỉ dẫn cho mình để mình ngộ tâm tu tập đúng cách để thoát khỏi sanh tử luân hồi, không thôi là nhờ thầy chỉ cho mình. Nhưng mà đức thầy cao cả nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho mình cái phương cách để tu tập tịnh độ. Đây ra Đức Phật A Di Đà lời đại nguyện là ngài sẽ tế độ mình. Còn bây giờ mình không tu tịnh độ là nhờ ai cả ai đâu, đâu ai tế độ, đúng không? Nếu trường hợp mình tu đúng cách và tính hạnh nguyện đầy đủ là Đức Phật A Di Đà tế độ. Tế độ là trong 48 lời đại nguyện của ngài đó. Nha. Còn mình không tu đúng cách như vậy thì ai tế độ? Mà không ai tế độ mình thì mình đi đồng con đường mê lầm thì phải xa vào địa ngục ngay thôi. Cái người có tu rồi phải ngay còn nói là bị địa ngục, huống chi là người không tu. Mà mình nghe kinh, trong câu kinh này Đức Phật nói mình còn phải giật mình, đó là người mà bị tu trì nữa nhưng mà phạm tội một kiết la bị xa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên dương. Mà ngược lại người giàu cho bị tội ngũ nghịch thập ác như nữa mà tới giờ lâm chung niệm 10 danh hiệu cũng được Đức Phật cái nào rước về thế phương cực lạc. Đó. Vì cái câu này Phật nói câu này trong kinh đó mà Du Di Đăng Đà coi kinh rồi ngài mới thắc mắc. Ngài nói tôi coi kinh đó, ông Du Di Đăng Đà là một vị vua thông minh sáng suốt, thông minh vệ trí, coi hiểu suốt kinh sách của Phật. Nhưng mà ngài nói rằng tôi coi kinh đã tin hết rồi, nhưng mà có một điểm này không tin, chưa tin được. Thì Na Tiên Thì Kheo hỏi ông chưa tin chỗ nào, ông nhà trình bày nói trong kinh Đức Phật nói một người tội một kiết la tội nhỏ mà tại sao xa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên dương. Tuổi trời tứ thiên dương là Phật tử biết một ngày một đêm bằng 50 năm với mình, mà tuổi thọ là 500 năm là tất nhiên tuổi thọ trời tứ thiên dương bằng 25.000 năm với mình. Mỗi người tội rất nặng mà tại sao mà được về có Phật thoát khỏi sanh tử luân hồi, cái chuyện là nó không ăn nhân quả, nó quá vô lý, phải không? Thì Na Tiên nói là Đức Phật nói cái gì nó cũng có cái ý chỉ, nhưng mà mình chưa hiểu thâm ý của Phật thôi. Bây giờ tôi thí dụ cho Đại Dương hiểu cái này. Bây giờ Đại Dương lấy một cục đá nhỏ bằng cái tâm nhang, Đại Dương thảy xuống dòng sông, nó nổi hay chìm? Tự thấy nổi chìm, chìm đá nhỏ. Bây giờ Đại Dương lấy một tảng đá bằng một tấn là 1.000 ký để xuống chiếc ghe chài, nổi hay chìm? Nhờ gì? Nhờ chiếc ghe chài. Thì nó cũng thế, Đại Dương cũng thế đó, thấy không? Nếu mà không có cái gì che chở thì một viên đá nhỏ cũng chìm, mà nhờ chiếc ghe che chở cho nên một tảng đá rất lớn cũng vẫn nổi. Thì cũng thế, 10 tự lực rồi nếu còn một tội nhỏ cũng bị xa địa ngục. Còn cái người mình đã tội nặng về là tội nặng như tảng đá đó, nhờ nguyện được Đức Phật Di Đà như chiếc ghe chở mình về Tây Phương, và chở nó được Đức Phật dạy dỗ tu tập, tự hiểu rõ đó chứ. Âm Dương Đạo chịu, chịu cái lý này, phải không? Cái đó là không phải mình tu tội nổi mà mình tự đó mà mình nổi, nhưng mà phải nhờ nguyện lực Đức Phật Di Đà. Bởi Đức Phật nói là dầu thập ác, nếu mà trước giờ làm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, nếu ta và chưa đến chúng không đến rước người đó, ta nguyện sẽ không thành Phật, phải không? Ngài cái lời gì đại nguyện đó, cho nên trước giờ làm chung mà mình nhớ đến danh hiệu ngài 10 lần nhất ta bất loạn rồi là sẽ được Đức Phật rước ta về con Phật không xa chạy. Đó là cái ý đó. Thì ông Du Di Đà không chịu ha. Thành ra bây giờ Phật tử thấy đó, Phật tử thấy nghe cái câu này, câu tứ đi giảng thứ tư này, mình ráng rùng mình đáng sợ, phải không? Mình tu phải đáng sợ, nếu mà không khéo tu rồi thì rất nguy hiểm đường tu của mình, phải không?
Bây giờ Phật tử nếu đầy đủ nhân duyên lành, phải ngộ tâm đi, rồi tu thiền đi, để cho thoát khỏi sanh tử luân hồi. Hai là Phật tử phải nắm cái pháp môn tịnh độ này, nương nguyện lực Đức Phật hay nào mà tu tập để về cõi Phật, nương đó mà tu tập cũng đến cõi Phật. Đấy, đâu cho rõ ràng cái một tu biết cách như đương biết đát, phải không? Phải tu phải biết cho cách đúng cách rồi mình tu kết quả, và cũng dễ tu đó. Mà tu không biết cách cần lao cực khổ mà không kết quả là tại vì mình không biết cách tu cho đúng. Đức Phật chỉ một tử biết không, là ta nói rằng cái bước đường đi của mình đó, là nếu bước đầu tiên mà mình bước chỉ bước nhích chút xíu thôi là sau này đi xa ngàn dặm. Tôi thấy sao? Và bây giờ chứ nếu bây giờ một điểm này, bây giờ bước cách xa chút xíu thì bắt đầu đi càng ngày gì? Đẹp. Thì ngày này xa biết bao nhiêu phải không? Đó. Thật ra bây giờ mình phải tu đúng cách rồi thì sẽ được kết quả. Mà đúng cách rồi là phải nhờ nghe diễn giảng, nghe đọc kinh sách, có niềm tin đầy đủ và tử tu đúng cách rồi thì dạng người tu dạng người đổ hết. Mà đôi khi có nhiều người hỏi, nói thí dụ như tại làm sao mà tu cũng nhiều, niệm Phật thấy cũng nhiều, mà vấn đề mà giảng sanh thấy cũng ít vậy? Sư xin thưa là có mấy ai mà có công cực khổ, có công mà bỏ bớt chuyện nhà mà cố gắng để vô đây mà nghe pháp cho đầy đủ, học cái pháp tu cho đúng cách, phải không? Học có tu đúng cách rồi là giống như là cái quả đồ của tử cầm tay mình rõ ràng rồi, là mình nương cái đường lý nước bước trên quả đồ đó mình đi. Ít nhất á, Phật tử muốn đi và đi thành phố Hồ Chí Minh kiếm cái nhà bà con ông A ông B gì đó thì mình phải cầm cái địa chỉ rõ ràng, đường gì, số nhà mấy, thấy không? Ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà đường gì, số nhà mấy là Phật tử kiếm được. Nhưng mà tôi nói ông A ông B gì ở thành phố Hồ Chí Minh cái nghe dội vàng cái nhảy lên kiếm, làm sao kiếm được? Thành phố Hồ Chí Minh nó minh mông mà Phật tử kiếm cái nhà ông A ông B được không? Không có địa chỉ là không, địa chỉ không rõ ràng không bao giờ kiếm được, phải không? Cõi Tây Phương Lạc nó mênh mông hàng tỷ tỷ cái thế giới mà Phật tử không dùng ra cái địa đồ, tử không rõ ràng là mênh mông làm kiếm được, được phải không? Cái thế giới ở cõi vũ trụ nó còn chằng chịt bằng hàng triệu lần cõi thành phố Hồ Chí Minh đó, phải không? Mà Phật tử không học cái địa đồ đâu rõ ràng nó làm sao kiếm cho được, phải không? Thì bây giờ vì cái đó cho nên người nào không học hỏi rõ ràng, tu không đúng cách cho nên không kết quả. Chứ không phải là cái pháp Phật là Đức Phật nguyện gì rồi mà sao không ai về được. Nhưng mà xin thưa Phật tử rằng có cảm ứng cái tinh thần độ sinh của Đức Phật và chư Bồ Tát là chư tinh thần mà có cảm ứng. Chứ không phải là Đức Phật tự mình nghĩ rằng cứ gọn đơn sơ rằng Đức Phật nói lòng từ bi thì cứ rước hết về có Phật đi. Không có được. Không có cảm là không ứng được cái lòng từ của Đức Phật vậy. Mặc dầu đầy đủ tình thương nhưng mà cái nghiệp lực chúng sanh nó lạ lùng, nó kỳ lắm, thấy không? Nó không chịu hướng gì đó, nó không chịu ấy, là tôi bây giờ tôi rước vậy đó nó cũng quậy quậy nữa, tại cái tâm nó kỳ lắm. Mà nó chịu rồi thì bắt đầu chịu rồi thì được à. Vì đó cho nên đòi hỏi mình một niệm hướng tâm chấp nhận. Cho nên dầu cho Phật tử, dầu có một số người làm ác làm quấy gì nữa, tu lệch đường nào nữa, nhưng mà tới giờ lâm chung ráng tha thiết nhờ Đức Phật cứu độ về cõi Tây Phương Cực Lạc, niệm 10 danh hiệu cũng Đức Phật chấp nhận, là tại nó hướng tâm nó chịu rồi, nó chịu về đó tôi dạy dỗ mới được, phải không? Còn nó không chịu là tôi về vậy nó quậy quậy là không có được. Vì do đó cho nên tinh thần độ sinh của Bồ Tát với Phật đòi hỏi phải cảm ứng, mình có cảm Đức Phật ứng được, phải không? Nếu mình hiểu vậy rồi là phải Phật tử phải ráng tu tập cho đúng cách và nghe được cái pháp đúng rồi thì mình đương đó mình ráng tinh tấn tu trì. Chứ nói Phật tử, nếu có nhân duyên Phật tử tính tâm đầy đủ, Phật tử nghe pháp đầy đủ rồi mình tu hành hình như nó nhẹ nhàng dễ tu lắm, đó không? Dễ tu lắm. Và mình tu là lần lần sau tâm mình thanh tịnh rồi kết quả. Còn có một số người tính chưa xong, không nghe đạo pháp cho rõ ràng rồi cũng ráng niệm Phật nhưng mà niệm Phật không kết quả. Sư nghe một số người thực nói sao mà niệm Phật nó khó niệm quá, niệm Phật nó khó niệm quá, chứ không phải dễ à. Nói gì chứ niệm Phật mình lâu mơ rồi, nó thiếu cái điều điểm tin, mình thiếu tinh tấn rồi đó, là rồi niệm cái vọng tưởng nó cứ việc nó kéo mình đi hoài à. Mà nhớ ngày đó nó khó niệm khó tu, là hỏi kỹ lại là ta không có cái niềm tin sâu quyển thiết gì trên đó, không không có rõ cái pháp tu vậy đó, cứ lo niệm Phật thôi à. Thì tất nhiên là cái vọng niệm nó sẽ kéo đi. Còn bây giờ mình vì cái nguyện lực, vì phát tâm Bồ Đề, vì một đại sự nhân duyên, nguyện về từ đó để làm Phật, thoát khỏi sanh tử luân hồi, vì cái điểm quý báu này mà mình lướt qua những vọng niệm, lướt qua những cái mê nhiễm của ta bà này, lướt qua những cái không cần thiết mà mình ô nhiễm từ trước tới bây giờ, nó không lướt qua được hết, là nhờ cái tâm nguyện mình nó ngộ vậy đó. Thành ra mình tu đúng cách rồi, nguyện lực đúng cái cách rồi thì sẽ lướt qua. Như những cái bài trước sư có giảng đó, mặc dầu nghiệp lực nó mạnh nhưng mà tâm lực và nguyện lực của mình hai cái kết hợp ở nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ lướt qua mọi nghiệp lực ở đây đó. À, thành ra mình tu đúng cách rồi là phải kết hợp tâm lực mình và nguyện lực mình kết hợp lại để niệm Phật, thì vọng niệm nó không khó khởi, khó khởi lên được. À, à. Khi mà nghe rõ như rồi là Phật tử cứ việc tấn tâm niệm tưởng tu trì là sẽ kết quả ngay. Bây giờ chiều nay á, liên tiếp là tới cái lời tựa của Phật Thuyết A Đà Kinh Chiếu Giải. Nguyên là chư Phật thương xót lũ người mê, phải tùy cơ của mỗi người mà bố thí cho lời giáo hóa, đưa người tới đích tuy chỉ có một đích thôi mà dùng phương tiện để đưa đi. Tất phải dùng nhiều phương tiện, trong hết thảy các pháp phương tiện, tìm lấy một phép rất thẳng, rất mau, rất tròn, rất chóng, thì không phép nào bằng phép niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Lại trong các phép niệm Phật, tìm lấy một phép rất giản dị, rất ổn đáng, thì không phép nào bằng phép tín nguyện trì danh hiệu Phật. Thế cho nên ba bộ kinh nói về tịnh độ đều có lưu hành, mà cổ nhân chỉ chọn lấy một bộ kinh A Di Đà làm khóa tụng hàng ngày. Ở trong này ngày mới cái lời tựa đó Chiếu Giải thì chút nói rằng chư Phật trong mười phương á, thì luôn luôn là dùng lòng từ bi để giáo hóa tất cả chúng sinh mê muội. Thì trong cái cuộc giáo hóa của quý ngài á, thì cái đó kêu bố thí pháp đó, thì tuy rằng đưa chúng sinh đến một mục đích thôi nha, và cuối cùng là như là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói đó, cái ta vì một đại sự nhân duyên ra đời nên đặt khai thì ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Ngài ra đời vì một đại sự nhân duyên, bản duyên đó gì, là muốn khai thị, là mở bài chúng sinh ngộ được tự tánh Phật của chính mình. Đấy là mục đích chung của chư Phật trong mười phương. Nhưng mà trong mục đích đó thì chư Phật, chư Bồ Tát dùng rất nhiều phương tiện, kêu phương tiện thiện xảo, đủ trình độ chúng sinh hết, đủ căn cơ hết. Thành ra ngài phải tùy cơ mà giáo hóa như thế nào để chúng sinh hợp căn cơ đó mà tu trì đến cái chỗ mà mục đích ngài chỉ đó. Thì bây giờ Phật tử thấy trong kinh Đức Phật thường nói đó, 84.000 phiền não trần lao này, là phải dùng 84.000 trí huệ như thế nào để giải tỏa cái đó. Thì trong này ngài nói là trong hết thảy các phép phương tiện mà Đức Phật chỉ đó, thì tìm lấy một phép rất thẳng, rất mau, rất tròn, rất chóng, thì không pháp nào bằng pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tại sao mà tổ khẳng định như vậy? Là Đức Phật chỉ nhiều phương tiện lắm, nhưng mà cái phương tiện mà nó thẳng ngay nơi đây á, lấy một phép rất thẳng, rất mau, thẳng là đi thẳng. À, thật ra có nhiều người nói pháp môn tịnh độ là phương tiện đi vòng vòng, đó là chưa hiểu. Tại tùy căn cơ của mình mà mình tu chưa tới. À, thành ra mình nói nó đi vòng vòng, nhưng mà cái người khéo tập, khéo tu trì thì thẳng ở đây là Phật. Mình niệm một Phật tròn sáng tâm thanh tịnh, niệm thẳng danh hiệu Phật là ngay nơi đó là tự tánh Phật mình niệm, không còn đợi gì hết. Rất mau, rất tròn, rất chóng, tất nhiên là lên là cái kinh Phật tử của kinh Duyên Giác đó, là nó tròn sáng trọn vẹn quả Phật. Thì cái tròn là nghĩa là rất mau, rất tròn và thắng tắc và đến quả Phật, trọn vẹn quả Phật. Rất chóng là mau chóng, không phép nào bằng phép niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bây giờ như thế nào là chóng? Phật tử thường thường mình nói nếu mình khéo tu thiền là pháp đốn ngộ là chóng, nhưng mà đâu có bằng cái đại phương tiện của Phật, đại phương tiện thiện xảo của chư Phật. Chẳng hạn như nếu mà Đức Phật nói trong bất kinh và luận giải trong kinh, hay là Mã Minh Bồ Tát có nói trong Đại Thừa Khởi Tính Luận á, thì thỉnh thoảng sư có nhắc Phật tử câu này rất là quan trọng để mình ý thức được. Mà nếu ở tại cõi Ta Bà này mà mình tu tiến thì tất nhiên là muốn trụ bậc bất thối chuyển là phải qua 10 vạn kiếp, là theo trí tỉnh là 10 vạn kiếp. Cái kiếp mà không có nói tiểu kiếp, trung kiếp, thì nói kiếp không là đại kiếp, 10 vạn đại kiếp mới trụ được bất thối chuyển, là không còn thối chuyển lên đạo, chưa thành nói cho nó bảo Phật còn xa dài, là nói là không còn thối chuyển đạo nữa, bảo đảm không thối chuyển, thì phải qua 10 vạn kiếp. Còn nếu Phật tử thành tâm niệm Phật mà tâm được thanh tịnh nha, mà nếu trường hợp mà hiểu lý đại thừa ngộ là nắm rõ được bản tâm á, thì Phật tử tu trì thì có thể nói rằng hiểu lý sự tánh tướng của vạn pháp mà niệm Phật cầu vãng sanh. Khi Phật tử vãng sanh được là thượng phẩm thượng sanh, thì bên đó ở trong cái hoa sen từ 5-7 ngày là liên hoa hóa sanh, gặp Phật hay là nghe Phật hay đà thuyết thời pháp là đắc nhập phẩm thánh. Thì từ liên hoa hóa sanh bắt đầu ngay bây giờ là kể như trụ bực bất cứ chuyện. Ngay kiếp này mình tu tinh tấn mà lên được thượng phẩm thì liên quan quá sanh thì được thượng kiểu trụ bậc A Bệ Bạc Trí, nó mau hơn chứ, phải không? Cái kia mới 10 vạn kiếp à, 10 vạn kiếp này á, là Phật tử khi mà tái kiếp trở lại mà tu tinh tấn hoài à. Chứ nếu trường hợp mà mình kiếp này tinh tấn, kiếp sau sụt lùi, kiếp sau tinh tấn, kiếp nọ sụt lùi nữa, thì khác là phải 20 vạn đại kiếp. Vì chuyện không nói, tại mình vừa đi vừa lùi sao mà đủ được. Mà trong kinh á, tổ nói rằng phải tinh tấn hoài, không ráng tinh tấn kiếp này, tinh tấn kiếp kia, ra gặp đạo tinh tấn tu nữa thì mới 10 vạn kiếp. Mà bây giờ nếu mà ngay cái này mà Phật tử tu được về Tây Phương Cực Lạc, bây giờ mình ở trong cái thai sen thôi, cũng nói thể nó là tạm, là trụ bất thối chuyển, biết đâu không chờ ngày, nhất định là chờ ngày để liên quan quá sanh thì gặp Phật ngay nào đó tu tiến luôn, không có chuyện. Thì ở trong thai sen á, mình nói chưa đầy đủ, nhưng tạm thời nói cũng trụ bất thối chuyển rồi đó. Đi vô thai sen rồi đâu còn nói dụ mà người nào thối đâu, mặc dù mà ở thai sen chưa gặp Phật ai đà thuyết pháp, chưa nhập bằng thánh, nhưng mà ngay đó là mỗi ngày Đức Quan Thế Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát đến đó truyền pháp chỉ dạy, mà ngay nơi trong đó mình vẫn tu tập được. Rồi khi tu tập rồi đến cái như thế nào mà Đức Phật hay là thấy được, Đức có thể nơi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát mới trình Đức Phật cái nào nói được à. Cho liên đủ ngày đủ tháng, cho liên quan quá sanh được đó. Thì bây giờ mình liên quan quá sanh rồi mới gặp Đức Phật cái nào thuyết pháp nha. Đó là ngay đó là trụ bậc A Bệ Bạc Trí, bất thối chuyển à. Thành ra ngài Ma Tổ nói là rất tròn, rất chóng, không phép nào bằng phép cầu sanh tịnh độ. Lại trong các phép niệm Phật, tìm lấy một phép rất giản dị, rất ổn đáng, thì không phép nào bằng phép tín nguyện trì danh hiệu Phật. Thì trong kinh Quán Âm Lượng Thọ hay là Vô Lượng Thọ và A Di Đà kinh này đây, thì kinh pháp quán mình phải, trong quán lượng thọ mình phải học theo những cái 16 pháp quán đó, tùy cái pháp nào đó tu tập. Nhưng mà mấy vị cổ đức nói rằng những cái pháp quán nó hơi di tế lắm. Ví dụ Phật tử phải quán Đức A Di Đà, quán Âm hay quán cảnh Cực Lạc, rồi mà thấy cảnh nó cho rõ ràng, mường tượng trí mình rồi giữ cảnh nó hoài, không cho cái tư tưởng mình nó lạc đi, nhắm mắt mở mắt đều thấy hình tượng Đức Phật Đà hay quán Âm, hay là tùy trong cái cảnh pháp quán đó thì mới đắc pháp quán. Nhưng nó di tế lắm. Lại nữa là cái tâm mình nó hay thô phù, nó vọng tưởng, nghĩ ngợi nhiều lắm. Mà bây giờ mình buông hết để mình quán tưởng cảnh nó không thì hơi khó đấy. Mà cho nên mấy vị cổ đức đó lấy trong cái tất cả các kinh đó, và có lấy đồ phép rất ổn đáng và truyền lại cho mình là tín nguyện trì danh hiệu Phật là ở trong kinh Di Đà này. Kêu là dễ tu, dễ chứng, dễ thành là sao? Ai cũng niệm được hết chứ. Tâm thô phù hay là tâm tế nhị, bậc thượng căn hay là bậc hạ căn đều niệm danh hiệu Phật được dễ. Đưa ra Nam Mô Di Đà Phật chuyện ai niệm được hết chứ, thì nó dễ cho mình. Đó là cái pháp dễ tu. Mà Phật tử thấy lựa cái pháp nào dễ tu, vừa trình độ mình thì ham lắm. Cái nào quá sức mình nó làm sao tu, ráng tu chứ không ham, vì nó quá sức rồi, không, rồi không thấy kết quả. Còn cái này là thấy kết quả rõ ràng. Hôm nay mình niệm Phật được ít mà nó vọng nhiều, sau lần lần mình niệm Phật được nhiều mà vọng ít. Nhất định thời gian mình chuyên tâm chuyên chú niệm Phật là phải ít thôi à. Nha, vậy. Thế nên ba bộ kinh nói về tịnh độ đều lưu hành, và cổ nhân chỉ chọn lấy một cái bộ kinh A Di Đà. A Di Đà là về giảng tiếp Phật tử, chỉ là lấy bộ kinh này để làm khóa tụng hàng ngày và để chỉ vào tự tu. Thế chẳng phải là một pháp trì danh ấy hợp với tất cả ba hạng người, thượng căn, trung căn và hạ căn, tóm thâu được cả phần sự, phần lý, không còn thiếu sót. Cả thiền tông và các giáo môn khác cũng không thể ra ngoài được phép trì danh này. Thực là một phép thẳng, thực là một phép chẳng khá nghĩ bàn, tức như là bất tư nghị. Thì tại sao trong phần trong kinh này Phật tử lần lần để sư giảng tới em, thì Phật tử sẽ thấy trong này có phần lý, phần sự đủ hết. Dầu cho thiền tông hay các giáo môn là các pháp môn để giải tu trì trong 37 phẩm trợ đạo đều nằm ở trong kinh này hết trơn. Thành ra mình nói cái pháp môn A Di Đà yếu giải này là pháp môn tịnh độ, nhưng mà chỉ giảng rộng ra hết, rồi so sánh tất cả các pháp các kinh khác, rất là lợi ích cho mình. Về việc chú thích và giải nghĩa kinh này, thời đạo nào cũng không thiếu người, nhưng còn để lại ở đời không có mấy. Bộ sách sớ sao của Ngài Vân Thê thì rộng lớn tinh vi, bộ trung sao của Ngài U Khê thì cao cả sâu rộng như hai dần mặt trời mặt trăng ở giữa trời, ai có mắt mà chẳng thấy rõ. Chỉ vì văn chương giàu khó lắm, nghĩa lý phồn tịnh nhiều không bờ không bến, chẳng ai đo lường được. Đến nỗi những người mới học biết ít khó bề noi lên để mở lòng tin và phát nguyện. Cho nên tôi chẳng quản ngu hèn, lại trước thuật sách yếu giải này, chẳng dám cùng với hai ông cạnh tranh mà lập dị, và cũng chẳng dám cố ép cho được đồng ý với hai ông. Thì cái tổ Trí Húc á nói rằng cái bộ sớ sao của Ngài Vân Thê đó là trong cái kinh ai là sớ sao á, Vân Thê đó. Bộ Diêm Trung của Ngài U Khê thì Ngài nói là cao cả sâu rộng như hai dần mặt trời mặt trăng, đúng ra Ngài Kim Cung Ngài nói như vậy, chứ đúng ra Ngài mà giảng triết lý trong cuốn này nó sâu xa cũng tương đương là thì Ngài Kim Cung Ngài nói vậy đó. Ngài nói là chẳng dám mà cùng với hai ông cạnh tranh. Trước hết tôi rút ở trong những câu văn của bộ kinh này lấy năm tầng nghĩa lý quyền vi mà giải thích. Và tôi coi Ngài tách bạch rất rõ ràng. Cái này là Ngài Trúc Đại Sư tách bạch ra đó. Là điểm thứ nhất là thích nghĩa rõ tên đề của bộ kinh. Điểm thứ nhất là Ngài thích tên bộ kinh A Di Đà thế nào đó. Rồi điểm thứ hai là biện luận thể chất của bộ kinh. Rồi Phật tử thấy Ngài biện luận thể chất là đi sâu quyền vi lắm chứ không phải thường đâu. Điểm thứ ba là nói rõ tôn chỉ của bộ kinh. Tất nhiên là cái tôn chỉ là cái ý chỉ bộ kinh chỉ cho mình như thế nào, tu trì thế nào cho đúng cách. Điểm thứ tư, ngài giảng về nói rõ lực dụng của bộ kinh là cái công dụng gì, lợi ích gì, nó hàm chứa những gì lợi ích cho mình. Đó. Chứ phải nói được họ vào bộ kinh mình coi cho sao không biết cái lực dụng thế nào, là cái công dụng quý báu thế nào. Đây ngài giảng hết. Điểm thứ năm nói về giáo tướng của bộ kinh, tất nhiên là nói về cái sự dạy dỗ bộ kinh như thế nào cho rõ ràng. Bây giờ cái điểm thứ nhất á, Tổ Trí Húc giảng như thế này. Điểm thứ nhất thích rõ cái tên đề của bộ kinh. Thì bộ kinh này dùng người nói ra kinh và người bị nói đến ở trong kinh để đặt thành cái tên của bộ kinh là Phật Thuyết A Di Đà. Và tôi thấy người nói bộ kinh này dùng người nói ra, dùng người nói ra là Phật nói ra. Phải không? Phật thuyết là Phật nói đó. Và người bị nói là Đức Phật A Di Đà. Cái người thuyết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà cái người bị nói là tất nhiên là người để ngài nói tới là Đức Phật A Di Đà. Thì bây giờ gom hai cái đó lại mới đặt trong cái bộ kinh này, có nghĩa là Phật Thuyết A Di Đà. Phật thuyết là kinh. Bây giờ cái chỗ này đó, trong này ngài mới giảng rõ chữ Phật ở đây nghĩa là gì. Chữ Phật ấy là Đức Giáo Chủ, người nói ra bộ kinh này, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài theo cái sức mạnh của lời thệ nguyện và lòng thương xót hết thảy mà ngài giáng sinh vào cõi đời đầy cả năm quẩn độc ác. Ngài là người giác ngộ trước tiên, ngài giác ngộ cho người sau cũng giác ngộ như ngài. Không có một pháp nào mà ngài chẳng biết rõ, thấy rõ. Đấy. Thì nói chữ Phật Thích Ca đó, chữ Phật Thuyết A Di Đà đó, thì nói Đức Phật đó là một vị giáo chủ mà ngài nói ra cái bộ kinh này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Thì ngài theo cái sức mạnh của lời nguyện, tất nhiên là tất cả chư Phật nào cũng nguyện đại từ đại bi, nguyện độ tất cả chúng sinh. Thành ra có nghĩa Phật và tử thấy thường thường á, nếu mình giảng nghĩa là phải giảng về, thấy không? Tự giác, giác tha rồi giác hạnh viên mãn, tự mình giác ngộ trước, tu tập để giác ngộ trước, để chứng đắc trước, rồi mới giác tha là mình đi giác giác chúng sinh, dạy dỗ chúng sinh. Cũng như Bất Tích Ca mình đó, ngồi 49 ngày chứng đạo rồi, thế rồi mới đi ra mới là giáo hóa chúng sinh trong 49 năm nữa. Thì cái nói lại là ngài có ý như vậy đó. Phật bây giờ mình giảng nghĩa cái từ là tạm giảng như vậy, thấy không? Phật là tự giác ngộ rồi đi giác chúng sinh. Nhưng mà bên Thiền Tông á, người ta không có chỉ Phật như vậy, thấy không? Nếu mà trường hợp là giảng vậy là cái danh từ cái nghĩa thôi à. Cho nên khi nào mà ta hỏi Phật là mình giảng cái này kêu rằng cái lý giải thường thôi, cái kiến giải thường thôi, thấy không? Cho nên là bây giờ bên thiền tông ta nói là ông Phật thẳng Phật thiệt. Ta hỏi nói là nhờ ngài chỉ con chư Phật hay là từ tánh Phật. Cái ngày có thể người chỉ nói là chỗ ông hỏi đó, có chỗ có mấy thiền sư nói là cầm sách rồi hỏi nhờ ngài chỉ tánh Phật, ông Phật thẳng đưa kinh lên hay đưa Phật tử. Cái đó là phải ngộ thẳng, hiểu chưa? Còn bây giờ là mình cái này là giải danh từ thôi, chứ không Phật thiệt đâu. Cái Phật thiệt là đưa ngón tay lên Phật thiệt. Đó có ngày câu chi, ai hỏi đạo là người đưa ngón tay à? Nhiều già không nói gì chứ, đưa ngón tay lên rồi ai ngộ sao nó ngộ, mà ngộ thẳng. Nếu ngộ thì ngay thẳng tâm đó, cái không được chỉ thẳng đó. Chữ thuyết là ngài vui lòng nói ra, Phật lấy việc cứu độ chúng sinh làm vui lòng nhất. Cơ hội chúng sinh được thành Phật đã đến rồi, nên ngài mới nói cái pháp tu rất khó tin này cho mà nghe, để cho chống được giải thoát rốt ráo, cho nên ngài rất vui lòng mà nói. Đây, bởi vì Phật tử thấy cái kinh Di Đà là kêu vô vấn tự thuyết, tất nhiên là không ai hỏi, không ai vấn hỏi, mà ngài tự phát tâm lên để ngài thuyết, ngài nói. Nên cho nên cái kinh này thuộc nằm trong cái vô vấn tự thuyết. Thì ngài vui lòng ngài nói, thì Phật lấy cái việc mà cứu độ chúng sinh làm vui. Mà cứu độ chúng sinh cái pháp này nếu mà truyền ra thì có thể là mở rộng ra, dương nhiên là cứu độ mới khắp hàm linh được. Vì làm sao? Vì cơ hội chúng sinh được thành Phật đã đến rồi, nên Ngài mới nói cái pháp tu rất khó tin này. Bởi vì là Ngài thấy rằng cái cơ duyên chúng sinh công viên quả mãn và thành Phật sẽ đến rồi. Tất nhiên là chúng sinh cơ duyên nó đến là sẽ được a bệ bậc trí đến rồi. Cho nên Ngài nói cái pháp khó tin này. Cho nên trong kinh Di Đà này Ngài lặp đi lặp lại mấy lần là nan tính chi pháp, một pháp tu rất khó tin. Thấy không? Là rất khó tin. Mà nếu Phật tử nghe cho rõ ràng mà tin được là kết quả, tin được là kết quả giáng sanh ngay. Thế là về con Phật ngay. Ngài mới nói cái pháp tu rất khó tin cho mà nghe, để cho chống được giải thoát rốt ráo, cho nên Ngài rất vui lòng mà nói. Đẹp. Nghĩa là để cho cái pháp tu mà rất khó tin mà nếu tin được thì chống được giải thoát rốt ráo. Vì chẳng hạn như cái nhiều pháp, chẳng hạn như là tôi nói bây giờ mình Phật tử tu mà cho tu bên ngoài đi hay, mà chứng quả nhập hàng thánh, chứng quả tu là hoàn, cũng giải thoát vậy, nhưng mà chưa rốt ráo. Cho Tư Đà Hàm cũng giải thoát vậy, chưa rốt ráo. Đến qua A-la-hán cũng chưa rốt ráo. Mà chỉ Phật tử pháp tu này về cõi Tây Phương Cực Lạc để làm Phật rốt ráo. Ta kêu đến bảo sở. Bảo sở là cái chỗ là quý báu, quý hóa nhất. Còn cái kia là dầu cho A-la-hán cũng là quá thành vụ mà thôi. Cái quá thành đó là tạm cái bước, cái bước để nghỉ chân là A-la-hán thôi, chưa rốt ráo, chưa nói bảo sở được. Mà đến của quả Phật đó mà nói là bảo sở. Cho nên khi những vị đắc quả tháng rồi, Đức Phật khuyên phải phát tâm Bồ Tát, phải hành hạnh Bồ Tát để đi đến quả Phật, là đến bảo sở. Chữ A-di-đà là tên của Đức Đạo Sư ở quả đất bên kia, là quả đất bên Tây Phương Cực Lạc đó. Là người bị nói đến trong bộ kinh này, tức là Đức A Di Đà, người đã dùng 48 lời thệ nguyện để tiếp dẫn những chúng sinh có lòng tín nguyện niệm Phật cho sinh về thế giới Cực Lạc, được vĩnh viễn lên ngôi bất thôi. Đấy. Cái chỗ mà rõ ràng ở trong này đó em, thì cái chữ A Di Đà này là cái tên của Đức Đạo Sư quá bên kia, tất nhiên là cái tên Đức Đạo Sư ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Là người là gì? Là Đức A Di Đà, là người đã phát 48 lời thệ nguyện độ chúng sinh, tiếp dẫn những người nào có lòng tín nguyện hành đầy đủ, nên thì Ngài sẽ tiếp độ cho về Tây Phương Cực Lạc để lên ngôi bất thối diễn diện. Cái chỗ đó quý báu, để ý chỗ này ha. Để ý chỗ nhất thì chỗ này là Ngài dùng 48 lời thệ nguyện, cái lời thệ nguyện nào nó cũng xoay tròn ở trong trong cái sự tín hạnh nguyện để Ngài tiếp dẫn về. Chữ A Di Đà là tiếng Phạn Brahma ở Ấn Độ, nguyên âm là Amitta, dịch nghĩa là chữ Hán là vô lượng thọ và vô lượng quang, nghĩa là sống lâu vô cùng, sáng suốt vô cùng. Nhưng nói tóm lại thì Ngài còn có rất nhiều công đức, đều là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên, như trí huệ, thần thông, đạo lực, y báo, trang nghiêm, thuyết pháp, giáo hóa, tế độ, vân vân, cái gì cũng vô lượng vô biên cả. Được thấy không? Cái chữ A Di Đà đó, tiếng Phạn là Brahma, mà cái Ấn Độ đó thì nguyên âm đọc là Amitta. Amitta là A Di Đà. Thì cái chữ Hán cái nghĩa dịch ra là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ có nghĩa là tuổi sống vô lượng, vô lượng quang là ánh sáng vô lượng. Nhưng mà cái chỗ này nó chỉ sẵn về tâm á, từ tánh Di Đà thì vô lượng thọ chỉ về phần tịch của tâm, vô lượng quang chỉ về phần chiếu của tâm. Thì mỗi chân tâm của Phật tử đều tiềm ẩn có phần tịch và phần chiếu, trong đó có phần định và huệ nó tiềm ẩn. Sư thí dụ, cái định huệ cũng như là ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn, không thể tách rời. Khi mà Phật tử đốt ngọn đèn lên và ánh sáng nó chan hòa ngay nơi đó liền, không thể tách rời. Thì chân tâm mình có hai phần, hai mặt, tịch thì chiếu. Thì cho nên người ta hỏi thể hiện chân tâm như thế nào, thì có thể là mình tạm nói như vậy được, là khi mình thấy, khi mình nghe, nhưng mà lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, thấy rõ ràng sáng biết, người biết người, vật biết vật, phải không? Nhưng mà lặng lẽ, phải không? Lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, mặc dầu lặng lẽ là phân tích, phải không? Nhưng mà rõ ràng sáng biết, mặc dầu rõ ràng sáng biết nhưng mà tìm ở cái lặng lẽ, hai cái này nó phải đi đâu? Trên cuộc sống này, Phật tử muốn an vui hạnh phúc, thể hiện tinh thần niết bàn của chư Phật là phải qua hai tinh thần này thôi, là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Nghe mình biết nghe, người ta chửi mình biết ta chửi, người ta nói ngọt mình biết ta nói ngọt, nhưng mà vậy quả gì? Luôn luôn lặng lẽ, rõ ràng sáng biết rồi, nhưng mà tiềm ẩn trong đó phải lặng lẽ, hai cái nó song song. Chứ đừng nói tôi lặng lẽ là tôi mới rõ ràng sáng biết, không phải. Nhớ chỗ này, nhớ kỹ chỗ này nha. Hai cái nó song hành, phải không? Ngay nơi nghe là bây giờ Phật tử nghe là ngay nơi là ta chửi mình là ngay đó lặng lẽ liền. Còn mình mất quân mình, Phật tử mất quân mình làm sao? Là nghe ta chửi rồi bắt đầu là bắt đầu mất quân mình liền, buồn phiền liền, phải không? Nghe ta khen, nghe phới phở liền cũng mất quân mình đó. Còn mấy Phật thánh ta điềm tĩnh, chửi ta cũng vậy, mà khen ta cũng vậy, chê ta cũng vậy, vẫn an nhiên, nó nằm ở trong cái bản thể chân tâm vậy. Mà nếu Phật tử được như vậy rồi đó, là gì? Ông Phật ông Thánh rồi mà. Vậy thôi chứ không có ai chứ. Phật Thánh là thể hiện được tinh thần đó thì, chứ không đòi ông Phật ông Thánh đâu mà xa vời, hay là phải hào quang sáng chói hay cái hình gì đặc biệt hơn nữa, thì cái đó là chỉ cái tướng tạo bên ngoài thôi, phải không? Chứ còn á, là cái thể hiện tinh thần đó là kêu Phật Thánh. Tôi thấy một bữa đó thì Đức Phật chắc lúc đó già, chắc cũng bảy mấy tuổi rồi, đi bác về rồi cái bữa thấy trong người lạnh, cái ra phơi nắng, phơi nắng cái để cái y nó trống á, phơi nắng để y trống bên hồ đang rờ Đức Thế Tôn. Hồi trước con theo Đức Thế Tôn quá đẹp đẽ, con gì cái đẹp đẽ Đức Thế Tôn mà con mới theo đây, Phật công minh đang nghe bác rồi, da Đức Phật mịn màng và trơn láng, bây giờ sâu nhăn rồi 32 tướng tốt 80 gì đó, bây giờ nó đã phủ mất lần rồi. Anh đang buồn quá thì Đức Phật nói này, anh đang ngươi cứ theo gần ta mà không có giác ngộ, cái xác thân giả tạm này rồi cũng già cũng chết như tất cả các xứng khác, chứ đâu phải đâu là Phật đó. Nếu trường hợp mà Phật tử nếu mà hiểu Phật mà bất sanh bất diệt giới thân này là quá lầm, cái người đó là phỉ bán đạo Phật, phải không? Cái này là quá thân Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa Ấn Độ đó, là quá thân Phật. Thì quá thân Phật, cái thân quá hiện ra tạm hiện như hòa nhập với chúng sinh khác. Thì chúng sinh già ngày cũng già, chúng sinh chết thì ngày cũng chết, chắc thân này cũng bỏ. Nhưng mà cái quan trọng đó, cái Phật của Ngài là Pháp thân Phật, bất sanh bất diệt, phải ngộ được cái chỗ đó. Ngài thể hiện cái thân sanh diệt này để chỉ cho thân bất sanh bất diệt. Người Phật tử hiểu được chỗ đó, Phật của mình hiểu là Phật ở đó. Chứ đừng có hiểu ông Phật của mình 32 tướng tốt 80 đẹp và thị hiện thân đó là hiểu là ông Phật là nằm. À, Phật mình hiểu bất sanh bất diệt mà ông cũng già cũng chết rồi, cũng già da nhăn nheo tóc cũng bạc rồi. À, thì mình hiểu đó là quá thân Phật thì phải hài hòa chúng sinh. Mà hài hòa chúng sinh thì mình biết rằng cái đó là thân giả tạm thôi. À, thì cái chỗ nào mà mình biết rằng á, chỗ Phật chỗ này và cái ý cái A Di Đà này á, người thể hiện Phật tử thấy cái dùng cái từ này, chẳng hạn như bây giờ Phật tử cái này người ta nói là A Di Đà cũng là cái tư tưởng chứ gì, tư tưởng chứ không phải chưa là bản thể chân tâm đâu. Nhưng mà Đức Phật Thánh lựa dòng tư tưởng, chẳng hạn như bây giờ mình đưa cái tư tưởng chửi người ta, quán ghét người ta, thù hận người ta, là cái từ nó nặng nề u ám. Phật Thánh mà so vô tâm là dòng khói u ám mịt chờ, cái tâm mình thấy nặng nề khổ sở. Nhưng mà mình đưa cái dòng tư tưởng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy nó nhẹ nhàng thơ thới, là Đức Phật chư Phật chư Bồ Tát lựa một cái tư tưởng rất là thanh cao, rất là tốt đẹp, mà có thể chuyển hóa cái tâm mình trong sáng thanh tịnh, an vui. Vì đó cho nên mình đọc cái chỗ này, Đức Phật nói là lựa cái dòng tư tưởng này từ trong chân tâm mà hiển lộ ra ai đạo Phật này. Khi mình niệm này là gần chân tâm. Lấy sự nói lại vào chỗ này đó. Khi mà bên thiền tông học mình ngộ được tánh thấy tánh nghe là thấy mặt trăng thứ hai, chứ chưa phải là chân tâm đâu. Rồi mình nương, nhưng mình phải nương đó mình tu trì để mình nhập mặt trăng, để nhập cái mặt trăng thứ nhất. Phật tử biết mặt trăng thứ hai là sao, là mình lấy tay, Phật tử nhìn trên trăng ngoài trời, mình lấy tay ấn mắt chút xíu là có kế bên mình là có mặt trăng nha. Thì không phải mặt trăng thiệt, cái mặt trăng này là cái ảo ảnh đưa ra, nhưng mà giống y chang mặt trăng thiệt, phải không? Thì bây giờ cái chân tâm mình nó hiển lộ ra tánh thấy tánh nghe, thì mình nương nó mình tu thì nó cũng y thôi. Mà mình tu rồi mình mới nhập được. Mình tu lấy cái mặt trăng thứ hai đó, mình tu mình mới nhập được cái chân tâm. Cũng như là mình thấy dùng tánh thấy tánh nghe mình tu đó, mình nhập được chân tâm thiệt của mình. Nó phải hiểu rõ như vậy. Thì bây giờ Đức Phật mới lựa danh từ cũng gần nơi đó. Chữ ai đà Phật này gần nơi đó, Phật tử niệm nhân là sẽ nhập tâm, phải không? Cái phải hiểu rõ cái sự lợi ích chỗ cái danh từ ai nè. Bởi vậy vì để đó cho nên nếu mà trường hợp tại sao mình niệm cái niệm tâm niệm mình thù hận, ghét ghen, đố kỵ thì sanh tội. Còn tại sao mình thành lòng mình niệm Nam Mô với đà Phật là được trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong tổ, công đức phước đức vô lượng, phải chứ? Đó, đâu nó rõ ràng đó. Thì chư Phật đã lựa cái từ cho mình để cho mình niệm lên, mà mình nương đó mình tu tập thì sẽ được kết quả tốt đẹp, đó không? Chẳng hạn như tôi nói là cái viên ngọc minh châu để vào nước đục, nước đục quá trong, thì cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà để vào tâm tán loạn, tâm tán loạn trở nên thanh tịnh trong sạch, đâu rõ ràng không? Thì Đức Phật mới dùng đại phương tiện thiện xảo này, phải không? Dùng đại phương tiện thiện xảo này để cho mình niệm lên danh hiệu đó. Mà nhờ mình niệm danh hiệu này là tâm tán loạn mình sẽ được trong sạch lần lần, rồi rốt ráo cuối cùng là trong sạch hết, là để nhập được cái quả tự tánh Phật của chính mình. Thì bây giờ tôi nói là, nhưng nói tóm lại thì Ngài có rất nhiều công đức đến vô lượng vô tận, vô lượng vô biên, như là trí huệ vô lượng vô biên, thần thông vô lượng vô biên, đạo lực vô lượng vô biên. Nói vậy đó. Thì tôi nói là mình niệm hồng danh Phật là mình niệm công đức Phật, mình niệm phước báo Phật. Đấy. Thành ra mình niệm nó được thì mình đem cái trí huệ, thần thông, đạo lực trang nghiêm nơi chân tâm của mình. Đây là điểm rất quý báo, là tự thấy rõ cho nó. Sở dĩ Phật tử nghe kinh, nghe pháp, nghe tổ luận để chi vậy? Để mình mở cái tâm ra, nó ham chút. Cái gì có ham nó tu, cái gì mình không ham thôi, tôi không ham nó thì sao tu? Mình nghe phải không? Mình thấy quá lợi ích đi, quá lợi ích đi, quá hay đi. Mà tại sao mình không tiếp thu được để mình tu trì thì uổng, phải không? Để, nếu Phật tử có niềm tin rồi thì mình làm như ham niệm Phật, mà ham niệm Phật rồi lúc mới nhiếp tâm được. À, chứ mình không ham, không tinh tiến, không niệm mà là bâng quơ thì không thể nào kết quả được hết. Nhờ mình nghe pháp như vậy, nghe sự lợi ích như vậy rồi, Phật tử sẽ có cái niềm tinh tấn sâu đậm thêm. Còn chữ kinh thì tất cả những lời vàng do Phật nói ra đều là kinh. Đó, thành ra thường thường nói là kinh vô lượng thọ, kinh quán vô lượng thọ, kinh pháp hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh này kia đủ cho kinh Viên Giác, là kinh đó tất nhiên ta nói là do cái lời Đức Phật nói ra đều là kinh cả. Chữ kinh là phần thông đối với năm chữ Phật Thuyết A Di Đà ở trên là phần biệt. Tất nhiên là ta có cái phần thông phần biệt, cái chữ kinh là cái phần thông, mà cái chữ Phật Thuyết A Di Đà đó là tất nhiên là phần biệt. Cả hai phần hợp lại thành ra cái tên của bộ kinh này là thông và biệt. Mỗi bộ kinh phải đủ ba phần: phần giáo, phần hình và phần lý. Phần nào cũng cả thông và biệt, muốn hiểu hết xem lại thai tạng sẽ rõ. Tất nhiên là ta nói rằng Ngài nói là phần giáo, phần hình và phần lý. Tất nhiên là phần giáo là phần dạy, phần hành là phần sự, phần lý là cái lý sâu vào của đạo pháp đó. Cái ý chỉ đạo pháp đó, phần lý là tâm gì chứ, cái phần sự là tâm, nó hiện tượng, nó hiện tượng rồi nó vậy. Còn lời giáo là lời dạy của Đức Phật. Bây giờ đi đến điểm thứ hai á, là biện luận thể chất của bộ kinh. Kinh Đại Thừa nào cũng lấy thực tướng làm thể chất của bộ kinh. Phật tử biết kinh A Di Đà này là thành đó, kinh Đại Thừa. Các pháp tu Phật tử tịnh độ là pháp môn tu Đại Thừa. Mà Phật tử nghĩ rằng pháp tu Đại Thừa là luôn luôn tu là Phật. Cái pháp Đại Thừa ta kêu rằng, Phật tử nói trong Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa đó, thấy không? Sanai, Sahu, Satrong. Sanai đủ sức chở người, Sahu đủ sức chở người. Nhưng mà xe trâu đủ sức chở nhiều người, tất nhiên là pháp Đại Thừa rộng lớn quảng bá là để đến quả Phật. Thành ra Phật tử phát tâm tu tịnh độ này, Phật tử tu Đại Thừa để làm Phật chứ không phải thừa. Và tại sao những kinh kia là nói kinh tiểu thừa là sao, là Sư Hu Sư Nai là chỉ để tự độ mình, à, đủ sức chuyên trở mình. Những cái phép tu đó chỉ đủ sức chuyên trở một mình giải thoát, giải gốc. Còn ở đây đây là Phật tử phát tâm tu, cái này ta kêu là dễ mà khó ha, có không? Bạn sao nó dễ khó? Là tại phát tâm mở rộng lớn rồi mình không dám mở thì là khó, phải ha? Nhưng mình hiểu đạo là thì không có gì không mở được chứ gì đâu, ha? Mở được hết trơn à. Và phải phát một đề tâm. Nếu trường hợp mà bên những kinh tiểu thừa Đức Phật chưa chỉ gì thẳng về tâm, nói mà ít lắm, ha? Thì còn ngay cái này á, là nói đến Đại Thừa Đức Phật chỉ thẳng về tâm. Thì mình phát vào đề tâm, phát tâm làm Phật có gì đó. Mà sự thật đó nó dễ vậy nè, chưa nói một tử. Tuy khó mà dễ mà tuy dễ mà khó là sao? Là trước nhất tinh thần lại.